Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sáng sớm ngày phục sinh, bà Maria Magdala chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Bà Maria sáng sớm ngày phục sinh chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến tên là gì?
Gioan.
Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Người môn đệ đi trước là ai?
Gioan.
Gioan là một trong số bao nhiêu tông đồ của Đức Giêsu?
12
tông đồ. Gioan là một trong 4 tác giả viết tin mừng. Thứ nhất là ông Matthew, thứ hai là ông Marco, thứ ba là ông Luca và thứ 4 là ông Gioan. Gioan cũng là người viết 3 lá thư, gọi là thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, thư thứ hai và thư thứ ba. Gioan cũng là người viết cuốn sách cuối cùng trong bộ sách Tân Ước, đó là cuốn sách Khải Huyền, sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Mình nhớ. Và tin mừng của Gioan có cái biểu tượng là con gì? Con gì? Phượng Hoàng bay bổng. Phượng Hoàng bay bổng. Vì Gioan được thị kiến nhiều, như là ông viết sách Khải Huyền có những thị kiến, ông thấy trời mở ra rồi thấy bao nhiêu là những người áo trắng, rồi họ từ đau khổ mà đến vân vân và vân vân, nhiều thị kiến, những điểm báo trước về một thế giới, về một trời mới đất mới. Và thưa anh chị em, để chúng ta thử coi lại coi là cuộc đời của ông Thánh Gioan như thế nào. Thường thì chúng ta thấy là ngày hôm nay mà muốn đi xin việc làm hay muốn đi gia nhập vào một tổ chức thì người ta xét cái gì? Siêu lý lịch. Siêu lý lịch coi này có lý lịch có trong sáng hay không? Thì người ta dễ nhận. Lý lịch của ông Gioan có tốt không? Lý lịch của ông như thế nào? Biết không? Thứ nhất, Gioan là con của ai? Gioan là con của ai đã? Hai người con ông Zebedee. Cho nên Gioan là con của ông Zebedee và bà Salome. Rồi Gioan có một người anh ruột là ông nào? Giacôbê. Cho nên mới xảy ra cái câu chuyện là Gioan và Giacôbê là hai anh em ruột, nhờ ai? Nhiều mẹ đến xin Chúa Giêsu cho được đi lao động hợp tác, hay là xin được cày cuốc, hay là xin đi hốt rác. Đi đâu? Ngồi bên tả bên hữu Chúa. Nhờ mẹ ngồi bên tả bên hữu. Chúa Giêsu ở giữa bên tả bên hữu, hai ông còn ai ngồi nữa không? Khôn vừa phải đấy, hai anh em ruột nhà mày chơi hết. Mía ngon đánh cả cụm. Rồi ông làm nghề gì? Hả? Làm nghề chài lưới. Cha làm nghề chài lưới, rồi có thuyền, rồi có lưới riêng. rồi gia đình sống ở Bethsaida. Tính tình của Gioan thì thế nào? Tính tình Gioan thế nào? Tính giống tôi á. Nóng cỡ nào? Thí dụ trong phim mình có nói đến cái chuyện ông ấy nóng á. Hả? Đức Giêsu và các tông đồ đi ngang qua cái thành, không có tiếp đón, không có tiếp đón thầy trò mình, phải bỏ cái thành đó đi chỗ khác. Chúa Giêsu thì chẳng nói gì, nó không tiếp mình thì mình đi chỗ khác, có sao đâu. Nhưng mà ông Gioan không chịu nổi, nói sao? Thầy, vuốt tóc, thầy. thầy có muốn, oai lắm, thầy có muốn con xin lửa bởi trời xuống để thiêu hủy cái thành này cho nó biết thế nào là lễ độ, vì nó chưa thấy quan tài. Nó chưa thấy quan tài, nó chưa đổ lễ, cho nên là nó tưởng là nó ngon. Thấy không? Nó tưởng là nó ngon, nó không tiếp đón thầy trò mình, cho nên là phải, thầy cũng muốn thì con sẽ xin lửa bởi trời thiêu hủy cái thành này. Gặp mình thì sao? Gặp mình thì sao? Làm lẹ đi con. Cho nó biết thế nào là lễ độ. Nên tính tình của hai ông, tính của Gioan nóng. Hai anh em á, được mệnh danh là con của thiên lôi, con của sấm sét. Tôi đã xin lửa đốt anh chị em bao giờ chưa? Có còn đỡ phải không? cho nên mình thấy là môn đệ của Chúa đó, tông đồ của Chúa đó, chẳng nào ra sao cả. Tính tình nó không có phải là ngon lành, không phải là thuần nhất, mà không phải là thầy thế nào thì trò thế đó, không có đâu. Chúa hiền lành bao nhiêu thì mấy ông ấy giữ bấy nhiêu, Chúa trầm bao nhiêu thì mấy ông ấy nóng bấy nhiêu. Rồi Gioan còn một đặc tính khác là cương trực, không tiếp nhận ai ngoài số tông đồ theo Chúa. Có những người nhân danh Chúa mà trừ quỷ, ông chịu không?
Không.
Thầy lại vuốt tóc. Thầy còn nghe nói có những người nhân danh thầy mà trừ quỷ mà nó không thuộc nhóm chúng ta, thầy tính sao? Có nên thanh toán không? Nó không thuộc băng nhóm của mình, nó dám làm cái chuyện của mình, nó dám gọi là bìa, gọi là giang hồ, gọi là gì á, lấn sân phải không, chiếm lãnh địa, lãnh địa bàn, chiếm lãnh địa gì đó phải không? Nó láo thật. Nó dám trừ quỷ, nó dám nhân danh thầy trừ quỷ mà nó không thuộc nhóm mình. Nếu mà nó muốn trừ thì nó phải đến nó xin mình, xin phép mình, hoặc nó phải nhập băng đảng của mình, nhóm lòng thương xót. Nếu bà cứ tưởng như là nhóm bà ngon lắm. Nhân danh nhóm lòng thương xót mà trừ người khác thì còn lòng thương xót không? Ta thấy nhân danh nhóm lòng thương xót mà trừ người khác thì còn gì mà là tự mình đã xóa tên mình rồi còn gì nữa. Mình muốn xóa sổ người khác, nhân danh lòng thương xót mà xóa sổ người khác thì tự mình đã xóa sổ mình rồi. Dù mình còn mang cái bản hiệu lòng thương xót nhưng mà thực chất thì mình là người nhóm, phải đổi tên là nhóm gì? Không có lòng thương xót. Đó là tính tình của Gioan, thưa anh chị em. Đó là tính tình của Gioan. Rồi vậy mà ông lại được gọi là người môn đệ mà Chúa Giêsu yêu dấu. Đấy, vừa mới lôi ra một lô những cái tính tình nóng nảy, rồi thì muốn độc tài, độc quyền, muốn giành lãnh thổ. Ấy vậy mà lại được gọi là người môn đệ Chúa yêu. Có phải là vì ông ấy tốt lành không? Không. Có người khác bảo là tại vì ông ấy sống độc thân, ông ấy không lập gia đình trong số 12 tông đồ, cho nên là Chúa thương ông hơn. Có phải vậy không? Không. Chẳng nhẽ cái thằng lập gia đình nó lại có tội hay sao mà không thương nó mà thương cái thằng độc thân? Hả? Biết đâu thằng độc thân là tại vì nó tính nó khó quá, không ai thương nó là sao? chứ không phải nó tốt lành gì đâu. Hả? Đâu biết được. Nhưng mà Chúa thương ông ấy chỉ vì là Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Dù cho nóng nảy, nóng tính, dù cho như vậy, dù cho muốn độc tài, độc quyền, nhưng mà Chúa vẫn cứ lấy lòng thương xót của Chúa để khỏa lấp, để rửa sạch những gì nó chưa hay, chưa tốt nơi con người Gioan. Một con người nóng nảy, nóng tính, một con người chỉ muốn dùng bạo lực mà giải quyết vấn đề, dùng sức mạnh để mà giải quyết vấn đề, đúng không? À, một con người như thế đấy, một con người như thế đấy, vậy mà Chúa vẫn cứ chọn, mà không những vậy lại còn gọi là người môn đệ Chúa yêu, và Chúa dành cho con người môn đệ Chúa yêu ấy những cái đặc quyền, những cái ơn riêng. Anh chị em kể, kể thử coi những ơn nào. Hả? Thế nào? Ông ấy là một trong ba môn đệ thân tín. Trong số 12 thì có ba ông. Thứ nhất là ông Phêrô, thứ hai là ông Gioan, thứ ba là ông Giacôbê. Hai anh em luôn. Ba ông đó được Chúa đem đi đâu? Lên núi cao, cho thấy vinh quang của Thiên Chúa trong chốc lát thôi. Trong chốc lát thôi. Đó, con thấy không? Vinh quang của ta như thế đó. Thì cái thành này mà nó không tiếp đón ta là cái gì mà ta không tiêu hủy nó được, mà ta không làm. Ta không làm. Ba ông ấy được cho thấy cái vinh quang như vậy để trong cuộc thương khó của Chúa, để khi mà Chúa bị nạn thì vững tin, vì biết rằng cái giai đoạn đau khổ, thương khó nó chỉ là một giai đoạn, chỉ là một bước phải đi qua, chứ không phải là đích điểm. Ấy vậy mà khi mà đi qua cái giai đoạn ấy, ba ông chịu nổi không? Chịu nổi không?
Không.
Ông nào bỏ trước?
Phêrô.
Còn các môn đệ cũng tan theo hết, bỏ hết, bỏ thầy mà chạy trốn hết khi mà quân giữ đến bắt Chúa Giêsu. Ta thấy được Chúa cho thấy vinh quang như vậy rồi, sức mạnh như vậy rồi mà cũng bỏ thầy. Chúa có chấp tội không? Không chấp tội. Chúa không chấp tội. Rồi ba ông đó lại được Chúa đem đến lúc mà vinh quang cũng như mà lúc đau khổ. Lúc nào? Ở đâu? Ở vườn cây dầu. Trong vườn cây dầu, Chúa cũng gọi ba ông ấy đi theo, phải không? Đi theo. Đây là những giây phút cuối cùng của Chúa ở trần gian. Đáng lý ra thì ba ông phải thấy rằng đây là lúc mà mình phải tỏ ra là đệ tử trung thành, sống chết có nhau, vui buồn sướng khổ cùng có nhau, cục đường thì cục muối thì muối thì chia đôi, tôi mặn thì anh cũng mặn, tôi khổ anh cũng
khổ.
Đừng có bao giờ tôi khổ mà anh là tôi không chịu được. Cho nên mặn sẵn sàng chia đôi. Nhưng mà cục đường thì nó ngọt hay nó mặn? Ngọt thì nó dễ nuốt hay khó nuốt?
Dễ
nuốt, cho nên tôi hy sinh tôi nuốt trước. Tôi hy sinh tôi nuốt trước. Mình thấy những cái Chúa cho nếm được cái vinh quang của Chúa, và Chúa cũng cho thấy được cái đau khổ của Chúa. Ấy vậy mà lúc mà Chúa quay lại thì ba ông làm gì? Lần thứ nhất, lần thứ hai quay lại, lần thứ ba quay lại, thôi ngủ cho mày, ngủ tao đi một mình. Tôi thấy tội nghiệp Chúa chứ phải không? Đấy, mình cứ suy nghĩ thử coi. Cái người môn đệ gọi là được Chúa yêu, vậy mà cũng giây phút cuối cùng mà cũng đành phải ngủ. Thấy không? Các con không thức với thầy một giờ hay sao? Ngủ hoài rồi. Rồi cuối cùng Chúa có phạt không? Không, chỉ trách yêu thôi. Không có mắng, mà mắng là mắng yêu, trách là trách yêu. Các con không thức nổi với thầy một giờ hay sao? Thế thôi. Rồi lại lặng lẽ một mình uống chén đắng, lặng lẽ một mình vác thập giá. Ai đỡ?
Simon
là người nào? Thế chị, cái thằng môn đệ tao yêu nó đâu mất rồi. Dù giá mà lúc đó nó đỡ tí vẻ đẹp không phải không chị em? Chứ làm toàn cái gì đâu không à. Bây giờ mình cứ đọc lại từng cái chi tiết trong cuộc đời của Chúa, trong cuộc thương khó của Chúa, đọc tin mừng mà đọc đến nơi đến chốn mình thấy nó thấm lắm thưa anh chị em. Nhiều khi mình đọc thoáng thoáng, mình nghe chung chung, rồi mình giảng đại khái, không có thấm, bị vô từng cái chi tiết một. Mình thấy rằng ông Gioan là người môn đệ Chúa yêu, mà ông được cái ưu tiên là lúc mà ăn bữa tiệc ly đó, bữa tiệc sau cùng đấy, bữa tiệc chia tay đó, bữa tiệc mà bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đồ lưu luyến tránh bước chân tôi, trước giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi. Bùi ngùi còn hát gì được nữa mà hát. Bùi ngùi còn hát gì nữa. Chị còn đang hát rồi, hát cho tôi hát không nổi nữa rồi. Bùi ngùi quá rồi. Ấy vậy mà cái lúc đó, cái lúc mới tiệc ly ấy, chú vẫn cứ yêu ái dành cho Gioan. Được cái ưu tiên gì nhớ không? Ngã đầu vào ngực Chúa, ngã đầu vào lòng Chúa, ngồi sát bên Phêrô, không được cái đó. Lúc mà Chúa nói rằng một người trong anh em sẽ nộp thầy, ai hỏi ai vậy? Thì ông Phêrô, ông là người mà ông này là cũng là người mà cũng bộc trực, rồi cũng là hăng tiết vịt lắm, lúc nào cũng lấu tấu và lấu tấu. Thì Phêrô mới làm hiệu cho Gioan hỏi thầy có ai đó. Thì mình thấy rằng Phêrô nếu mà gần Chúa thì có cần làm hiệu không? Không. Mà cái người gần Chúa mới có thể hỏi được Chúa. Thì Gioan là người mà ghé đầu vào ngực Chúa mà hỏi: này thầy, ai vậy thầy? Thằng nào nó dám chơi thầy vậy thầy? Giữa đâu vào ngực Chúa. Mình thấy cái giây phút cuối cùng cuộc đời của Chúa mà vẫn Chúa cứ yêu ái dành cho Gioan như vậy. Vậy mà Gioan vẫn ngủ, vẫn bỏ, vẫn tỉnh bơ. Giữa đâu vào ngực Chúa. Và Chúa nói rằng thầy cầm chén trao cho ai thì đó chính là người ấy. Chúa còn tiết lộ cho Gioan thấy mà. Và Chúa cầm chén, lấy chén rồi lấy bánh chấm và trao cho Judas. Và Judas ăn xong cái đó, Judas đi ra. Và ở ngoài là đêm tối, ở trong là ánh sáng, ở ngoài là đêm tối. Một người anh em bước ra đêm tối, một người anh em đi vào trong bóng tối. Ai là người biết chuyện đó? Ai là người biết chuyện đó? Chúa thì đương nhiên rồi. Gioan. Gioan là người biết chuyện đó. Đúng ra nếu mà tình anh em sống chết với nhau thì Gioan phải làm gì? À này Judas, bác đi đâu đấy? Anh đi đâu vậy Judas? Ngoài đó tối lắm anh, ở trong này đi. Ngoài đó trời tối lắm anh, anh đi một mình trời tối. Thì chúng ta thấy một mình mà trời tối thì chỉ có chết thôi. Vậy mà Gioan có nhúc nhích gì không? Phêrô có nhúc nhích gì không? Chắc là ông Gioan, ông Phêrô mà làm hiệu cho Gioan, rồi Gioan mà gục đầu vào Chúa mà nói nghe vậy thì Gioan có nhảy cho Phêrô biết không? Nhảy không? Này, hỏi coi ai đấy. Rồi Chúa trả lời với John như vậy, John có nói không? Theo các anh chị có nói không? xong nói. Có gì giấu giếm gì đâu. Tại vì Chúa nói không khai mà một người trong các con sẽ phản bội thầy mà. Chứ vậy Chúa nói thầm với lại Phêrô với Gioan đâu. Cho nên là Phêrô làm hiệu cho Gioan. Mà Gioan khi mà nghe vậy, Gioan có nói với Phêrô không? Đó 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 đó, thằng đó đó, nghe nói cái kia, nó ngồi gần đó đó, thế nào chả nhảy cho nhau. Phêrô biết, Gioan biết, Giuđa đi ra, có ai nói một tiếng với Giuđa không? Không một ai nói. Để ý chi tiết đó. Anh em mình đi vào bóng tối, anh em mình một mình có nguy cơ phạm tội như vậy, biết mà không một người nào đưa tay giữ lấy Gioan, à giữ lấy Giuđa, không một người nào nói với Giuđa một tiếng nào, thôi ở lại đi, không hề. Anh chị em mình để ý. Cho nên Chúa có trách tội Gioan không?
Không.
Đấy, mình cứ thấy được rằng con người của các tông đồ, trong đó Gioan là một trong số 12, được bao nhiêu cái ưu ái, ưu đãi, ưu tiên như vậy, nhưng mà đã ra gì chưa? Chưa ra gì cả. Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, uốn nắn, từng bước thầm, không nóng nảy, không vội vã. Trời ơi, con ơi con, 3 năm con đi với cha rồi, 3 năm con theo thầy rồi, mà có mỗi một cái điều quan trọng nhất mà thầy nói với các con rồi. Điều quan trọng nhất mà thầy dạy các con là gì? Các con hãy vậy mà anh em của con nó đi ra bóng tối, khi mà con không ra con nói giữ lại được à? Con ngồi đây à? Đi, cứ ngồi thế chứ, mặc cái kia chết thì chết. Anh chị em thấy không? Gioan đấy, Gioan đấy, một con người như vậy, Chúa vẫn kiên nhẫn, cứ đợi chờ. Rồi ta thấy là Gioan được một cái ưu tiên nữa. Được một cái ưu tiên nữa. Đó là ưu tiên gì? Ở đâu? Dưới chân thập giá. Dưới chân thập giá có mẹ người, rồi mấy người chị họ, và Gioan đứng ở dưới chân thập giá trước khi Chúa chút hơi thở cuối cùng. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, Gioan được cái vinh dự, được cái ưu ái là đứng với mẹ Maria ở dưới chân thập giá Chúa, được cả Chúa lẫn mẹ bắt cả hai tay. Và hơn thế nữa, Gioan lại là người mà đại diện cho nhân loại này để mà nhận lời trăn trối của Chúa dưới chân thập giá. Đức Giêsu nói với mẹ rằng: đây là con bà, đây là con của bà đấy. Và nói với Gioan là: này là mẹ con, đây là con của bà. Tức là cả cái nhân loại này là con của Đức Bà Maria, mà Gioan là đại diện. Cho chúng ta thấy yêu thì yêu cho đến cùng. Thường thường cái lúc mà chúng ta sắp chết, ở đây có ai sắp chết chưa? À, ở đây có kinh nghiệm sắp chết chưa? Có ai chưa? Có thể có người có kinh nghiệm đó chứ. Họ kể lại cho chúng ta những kinh nghiệm đó. Thường thì lúc mà sắp chết thì mình nghĩ đến ai trước, nghĩ đến ai đầu tiên? Nghĩ đến ai? Người mình thân nhất, mình thương nhất, phải không? Đấy. Thì Đức Giêsu nghĩ đến ai? Nghĩ đến ai? Nhân loại, đến con người. Em nghĩ đến cha đâu, cha nào? Đó tôi đã sinh ra đâu. Nghĩ đến nhân loại, nghĩ đến con người. Mà nhân loại này, con người này là những con người nào? Là những con người mà trước đó có một ngày hay là trước đó mấy tiếng đã la lên thế nào? đóng đinh nó vào thập giá. Họ càng la to hơn,
đóng đinh nó vào thập giá.
Vậy mà dám trao chứng, không phải là trao chứng cho ác, đứng nào đâu ác. Nói vậy để trao ác trao chứng thì có đấy. Trao chứng trao ác, trao những cái con người ác độc như vậy đấy, cái con người mà đã đóng đinh nó vào thập giá đấy, thấy không? Trao ác trao chứng. Vào tay Đức Maria đã yêu thì yêu cho đến cùng, ta mới thấy được cái lòng thương xót của Chúa nó sâu thắm thẳm, nó mênh mông, nó bao la, nó vĩ đại, nó cao ngất ngưỡng. Tại vì một người, những người mà đã hại chết mình, có bao giờ mà trước khi chết mình nghĩ đến họ không? Có nghĩ đến họ thì sẽ nói rằng: này, nhớ nha, trả thù cho bố nha con. Phải không? Giá nào cũng phải trả thù. Rồi thằng đó mới: vâng sư phụ, sư phụ cứ an tâm, nhắm mắt lìa đời, con sẽ trả thù cho sư phụ. Đúng không? Bao nhiêu phim kiếm hiệp mình vẫn nghe, vẫn đọc, vẫn thấy. Và chuyện đời thường cũng là như thế: con sẽ báo thù cho sư phụ, mối thù này con sẽ không bao giờ quên. Đúng không? Chúa Giêsu không có nói là báo thù, không nghĩ đến những người mà đã hại chết mình như vậy, đã kết án mình như vậy, mà vẫn một mực yêu và yêu cho đến cùng, xót thương những con người tội lỗi này, đáng thương hơn là đáng trách. Gioan đại diện cho nhân loại nhận lấy cái lời chăn chối của Đức Giêsu: này là mẹ con. Anh chị em mình thấy Chúa thương anh chị em mình biết chừng nào, Chúa thương con người tội lỗi chúng ta biết là chừng nào. Trao chúng ta những con người tội lỗi này, những con người phản bội này, những con người lỗi ước quên thề này, những con người sáng nắng chiều mưa này vào tay mẹ chăm sóc. Anh chị em cứ nghĩ đến cái hình ảnh mà Gioan đứng dưới trên thập giá mà coi, thấy mình ứa nước mắt ra, thấy mình nát cả trái tim ra, vì con tội lỗi, con yếu đuối như thế này mà Chúa thương con biết là chừng nào như vậy hả Chúa? Có cái tình yêu nào trên cõi đời này mà có thể sánh được như vậy không Chúa? Người môn đệ Chúa yêu đấy, bỏ Chúa đấy, người môn đệ Chúa yêu đấy, ngủ gục đấy, vậy mà bây giờ Chúa lại gọi cái người môn đệ ấy đứng dưới trên thập giá mà trao cho mẹ chăm sóc. Con cũng như Gioan thôi, con cũng nóng nảy, con cũng nóng tính, con cũng muốn độc tài, độc quyền, độc đoán, con muốn giải quyết nhanh mọi chuyện, con cũng muốn ngồi bên tả bên hữu, con cũng muốn chỉ tay năm ngón, con cũng muốn ngồi ăn trên ngồi chốc ấy. Vậy mà Chúa vẫn cứ yêu con và yêu cho đến cùng. Chúa trao cho chúng con vào tay Đức Mẹ, để ngày hôm nay chúng ta cầu khẩn cái gì cũng nhờ mẹ, qua mẹ đến với Chúa, nhờ mẹ đến với Chúa. Mẹ là mẹ nhân loại, mẹ là mẹ của mỗi người chúng con. Và mẹ đã lãnh cái lời chăn chối của Đức Giêsu. Chúng ta biết rằng khi mà mình nhắm mắt lìa đời là cái lời chăn chối cái gia tài mà, đúng không? Thí dụ như là mà mẹ chị chết thì chị đến gần mẹ chị hỏi cái gì? Hả? Cái gì? Cái di chúc mẹ để đâu? Cái sổ đỏ mẹ đã sang tên chưa? Hả? À, thì Đức Giêsu chăn chối lại cho mẹ cái gia tài, một cái gia tài. Gia tài gì? Rách nát. Những đứa con ngỗ nghịch, những đứa con cứng đầu, khó bảo, vào tay mẹ chăm sóc. Cho nên mẹ là trạng sư bênh đỡ cho chúng ta. ta vẫn đọc kinh Nữ Vương. Lạy Nữ Vương,
mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được tẩy thân. Lạy mẹ chúng con cháu Eva ở chốn thánh thầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con đến sau cõi đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trên ngang em.
Cái gì thay mình thích? Ôi, ôi,
nhân thay,
ôi,
diệu thay,
khoan thay, nhân thay, dịu thay, nhân lành, dịu dàng, khoan dung. Đức Mẹ, Mẹ của Chúa Giêsu, Chúa trao mình cho một cái bà ác mẫu nào chăm sóc mình sống đến giờ không? Chết chắc rồi. Thấy không? Chúa cũng phải gọi là chọn mặt mà. Có vàng đâu cái gì? Vàng đâu cái gì? Này mà vàng gì, kia mà vàng gì, này mà vàng gì, đây mà vàng gì. Toàn tội không? Toàn tội không? Không có. Chúa chọn mặt, chọn chính Đức Maria mà trao gửi những, không phải là vàng, nhưng mà là những cục đá sỏi gai góc, ý, chai lì, sắt đá, chứ làm gì có vàng với kim cương mà trao. Lúc mới sinh thì đúng là vàng đấy, lúc mới sinh thì đúng là kim cương đấy, nhưng mà thời gian, dòng đời nó trôi đi, càng dòng đời nó trôi đi, thời gian nó cuốn đi, lòng người nó càng chai đá, vàng nó biến thành kim cương, nó biến thành chỉ thành đá, thành sỏi hết rồi. Vậy mà, này mẹ, đây gia tài của, không phải là gia tài của mẹ để lại cho con, mà gia tài của con để lại cho mẹ. Hát không nổi đâu, nó không có vần đâu. Gia tài của con để lại cho mẹ. Mình thấy Chú trao cái gia tài rách nát đó cho Đức Mẹ. Mẹ ngồi, mẹ chăm sóc, mẹ vá víu, mẹ làm trạng sư bênh đỡ, mẹ phủ áo choàng của mẹ trên những con người tội lỗi, chạy đến núp bóng mẹ. Vì thế mà mình mới hát: kìa ai
không đuổi đường gió bụi, gánh đầu thương mệt mỏi, hai vai về đây đất mong sao mai, về đây quên lãng những ngày thương chuyên.
Rồi về đây mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng, trời kia ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ mọi điều, về đây mẹ sẽ thương yêu,
về đây
mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng. Nếu mà anh chị em mình suy niệm bài tin mừng ngày hôm nay về Gioan, hát được cái bài này, lúc đó mình mới thấm đúng là kìa ai thiếu vỗ về người mẹ, kìa ai dông dỗi đường gió bụi, kìa ai về đây, về đây. Đứng dưới chân thập giá, Chúa trao những cái con người ấy cho Đức Mẹ chăm sóc, Đức Mẹ giữ gìn, Đức Mẹ bảo bọc, Đức Mẹ chở che. Lúc đó mình đọc cái kinh Kính Mừng, đọc kinh Nữ Vương mình mới thấm. Lúc đó hát về Đức Mẹ mới cảm thấy nó thấm. Vì mẹ gìn giữ chúng ta, mẹ chăm sóc chúng ta là do lời chăm chối của Đức Giêsu, con của mẹ. Này là con của bà. Và đừng quên, này là mẹ của con đây nè, mẹ của con đây. Chứ không phải mẹ của con là tiền, mẹ của con là danh, mẹ của con là vọng, mẹ của con là quyền, mẹ của con là lực, là thế gian. Không, đó không phải là mẹ của con, mà tại sao con cứ rước về nhà mình? Tin Mừng nói Gioan đón bà về nhà mình. Gioan đón bà về nhà mình. Gioan rước Đức Mẹ về nhà mình. Gioan đưa Đức Mẹ về trong cõi lòng của mình. Chúng ta hay có nghi thức rước Đức Mẹ, tôn vinh Đức Mẹ trong gia đình đúng không? Ta rước Đức Mẹ về nhà đó. Tôi thấy cái đạo đức truyền thống đó dễ thương lắm ạ. Nhóm đọc kinh xong rồi rước Đức Mẹ, hoặc là rước tượng lòng thương xót Chúa về từng gia đình để tôn vinh, để xin Chúa, xin Đức Mẹ làm chủ gia đình mình, rồi cả gia đình tận hiến cho Đức Mẹ. Gioan rước bà về nhà mình, từ đó là Gioan bắt đầu được cảm hóa rồi đấy. Khi mà Gioan rước Đức Mẹ về đó, bắt đầu được cảm hóa rồi đấy. Chứ mình thì không rước Đức Mẹ mà rước ai? Rước người tình. Dù là đã có chồng mà rước người tình về nhà mình còn chết nữa.
Rách việc.
Rách việc. Mình rước đủ thứ vào trong nhà mình. Mỗi một điều mà Chúa Giêsu bảo rước thì không rước. Rước cái gì? Rước Chúa. Gì nữa? Mình rước đủ thứ hết. Mà rước gì mình không rước? Rước lễ mình không rước. Mình rước đủ thứ mình không rước. Không có rước gì mình không rước. Rước thánh thể mình không rước. Rước lễ, rước Chúa, rước thánh thể và rước Đức Mẹ thì mình không rước. Mình rước đủ thứ hết. Tà thần, ma quái, tiền tài, danh vọng, rước đủ thứ chất đầy nhà. Có khi mình vô nhà đủ thứ tranh, đủ thứ kiển, mỗi cái gì không có. Không thấy Chúa, không thấy mẹ đâu hết. Có những gia đình như vậy. Nói, ủa sao làm phép nhà đến cha hôm nay con rước cha về làm phép nhà. Ghê quá, rước cha về làm phép nhà. Rước cha về làm phép nhà mà không rước Chúa, không rước Đức Mẹ. Vô đây là tranh sơn dầu, đây là tranh đá quý, đây là tranh này, tranh kia. Toán là Michael Jackson, rồi thì Diana, rồi thì đủ thứ hết hả? Trong phòng cũng vậy, trong phòng mấy đứa nhỏ cũng vậy, đủ thứ thần tượng của nó. Toàn là gì đó, gì con chuột, con gì đó, con Mickey, rồi gì đó, rồi con mèo, gì con thỏ, gì đó, đủ thứ hết. Mà nhìn không thấy Chúa, không thấy mẹ đâu cả. Rồi hỏi, ủa sao nhà không có bàn thờ làm phép đâu? Chà, lên lầu chà. Ủa sao vậy? Còn giấu lên lầu rồi. Trời ơi. Nó rước Đức Mẹ, rước Chúa vậy mà nó giấu lên lầu, nó nhốt trong phòng ấy. Tội nghiệp Chúa với Đức Mẹ. Người chị trong gia đình của mình, làm chủ gia đình của mình phải đặt một nơi trang trọng nhất chứ, phải không? Để cho người ta bước vào, người ta thấy rằng đây là gia đình Công giáo chứ. Và mình có làm cái gì trong nhà mình, nhưng mình đang cãi nhau, bảo này, Đức Mẹ đang nhìn kìa, bà cãi vừa vừa thôi bà. Đúng không? Ừ, ông mà có nhậu say, mình cứ nói, này, mình nhậu vừa thôi, Chúa bảo là vừa đủ rồi. Có Tin Mừng bảo là họ bứ rượu rồi đó, họ ứ rượu rồi đó, coi chừng nó anh. Ít ra nhìn thấy Chúa nhắc nhở mình nhé. Mình đang tính giận hờn nhau gì đó, mình nhìn thấy Chúa buồn quá. Xong hôm nay khuôn mặt Chúa buồn vậy Chúa. Tụi mày giận nhau sao tao vui được. Phải không? Tự nhiên mình hôm nay về mình thấy sao mặt Chúa này tươi cười. Đó nhớ đó. Mặt Chúa tự nhiên tươi. Vì hôm đó cả cộng đoàn mình chia sẻ vui với nhau, quên hết những giọt nước mắt, hết những nỗi buồn đi. Đó, thì mình thấy rằng là khi mình có Chúa, khi mình dám dựa đầu vào ngực Chúa, khi mình dám rước Chúa, rước Đức Mẹ về nhà mình, thì Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ sẽ biến đổi mình sang tập 2. Sang tập 2 của Gioan được không? Hết tập 1 chưa? Rồi vậy sang tập 2 là gì? Là lúc mà Đức Giêsu chết, thì các tông đồ cùng với Đức Maria họp nhau lại mà cầu nguyện. Trong đó có ông Gioan. Có ông cầu nguyện. Những lúc mà gian khổ, những lúc mà thử thách, lúc đen tối, những lúc khó khăn, thì bám lấy Đức Mẹ mà cầu nguyện. Trong phòng mà cầu nguyện. Đừng có đóng cửa trong phòng mà đánh bài, mà nhậu, đen sinh. Cầu nguyện. Và trong niềm tin thôi, ngày thứ nhất có chuyện gì xảy ra không? Ngày thứ hai có chuyện gì xảy ra chưa? Không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ ba thì chuyện gì xảy ra? Ngày sáng sớm ngày phục sinh, bà Maria Magdala chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Trời. Tin buồn nối tiếp tin rầu, gọi là buồn rầu. Tin buồn nối tiếp tin rầu, buồn rầu. Trời ơi, Chúa đã chết rồi, bây giờ nó không tha nữa là sao? Cái xác nó cũng lấy là sao? Ác vừa phải thôi chứ. Ở trong mồ rồi mà ông còn không tha nữa, mà còn cày mồ lên mà lấy xác mà đem đi là sao? Người ta lấy mất xác thầy rồi mà tôi không biết là người ta để đâu nữa. Nó lấy rồi sao mà biết, mà bà này nói gì vậy? Phải không? Ta thấy niềm tin bị thử thách đến cực độ đấy chứ. Cầu nguyện tưởng là bà này mà hớn hở chạy về: ha, tôi bảo nó lấy mất xác thầy rồi. Viện nó để đâu ai biết đâu được đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Chúng ta thấy cái hình ảnh mà hai môn đệ chạy. Ông Gioan thì trẻ hơn, khỏe hơn, thì ông chạy nhanh hơn, ông đến trước. Nhưng mà ông đến trước ông có vào không?
Không.
Nếu mà trước kia thì ông vào không? Không. Nhà mà ông còn đốt mà, chứ đừng nói chuyện mà vào hay không vào. Thấy không? Mà bây giờ đó, ông đã được Chúa cải hóa rồi đó. Bắt đầu thay đổi tính tình rồi đó. Ông đến trước nhưng mà ông không vào. Ông nhường cho Phêrô cái vai trò lãnh tụ, lãnh đạo tông đồ đoàn của Phêrô, nhường cho Phêrô cái việc đó. Chúa trao cho mỗi người một cái sứ vụ khác nhau, mà mình phải tôn trọng cái trách nhiệm Chúa trao cho mỗi người. Không có dẫm chân lên nhau, không có lấn sân, chẳng có mặc cảm tự ti, cũng chẳng mặc cảm tự tôn. Chúa trao cho ai việc nào thì cứ thế mà làm. Có ai hơn ai không? Hơn nhau là ở chỗ nào? Chúa trao cho mỗi người một việc, không ai hơn ai. Hơn nhau là ở chỗ nào? Hơn nhau là ở chỗ nào? Hơn nhau là ở chỗ nào? Chú toàn cái bổn phận của mình. Hơn nhau là ở chỗ đó thôi, chứ không phải hơn nhau là ở chỗ cao chỗ thấp. Tôi là giám đốc, anh là tài xế, mỗi người một việc. Hơn nhau là anh là giám đốc, anh có sống đúng, làm đúng cái vai trò nhiệm vụ của người giám đốc không? Hay là anh chỉ biết quát lác người nhân viên? Hay là anh chỉ biết bao nhiêu lợi thì anh thu vào hết cho anh, rồi anh trả lương cho người ta đồng lương chết đói? Hay là anh chỉ biết bóc lột sức lao động của người ta, ngày 8 tiếng anh bắt làm 12 tiếng, trả tiền 11 tiếng? Đáng lẽ là ngày 8 tiếng làm 12 tiếng phải trả tiền bao nhiêu? 14 tiếng. Tại vì làm quá cái giờ đó là phải trả lương gấp đôi. Đấy là như vậy. Mà anh chơi như thế thì trước mặt Chúa anh có lại gì không?
Không.
Dù tôi chỉ là một người lái xe, tài xế, nhưng mà tôi chăm chỉ, tôi chăm sóc cái xe cho cẩn thận, tôi lái cái xe cho cẩn thận, tôi đưa anh đến nơi, về đến chốn, trước mặt Chúa. Hơn nhau là cái chỗ tôi đã làm tròn cái bổn phận. Tôi có một nén thì tôi xin lời được một nén, thế thôi, đủ rồi. Hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ người. Còn này mấy nén? 5 nén. Giám đốc mà. Mà mày giám đốc mày có dám làm không? Có dám làm không? Hay là cứ càng nhiều càng tốt? Chứ còn cười khanh khách chứ đâu khổ người khác.
Càng nhiều càng tốt.
À, chỉ biết vậy thôi. Thì trước mặt Chúa có là gì không? Không là gì đâu. Trước mặt thế gian có thể là người ta, anh đi đâu cũng được người ta đón tiếp. À, anh là các đấng, các bậc trong giáo hội cũng thế, trong đạo cũng thế. Đi đâu được người ta cờ quạt trống chiêng đón tiếp, rồi mâm cao cỗ đầy, rồi quyền cao chức trọng. Cái điều đó trước mặt Chúa có là gì không? Không, Chúa chỉ hỏi một điều thôi: con có chăm sóc các chiên của ta không? Chiên của ta trao cho con có chăm sóc hay không? Con là lãnh đạo, con là người chóp bu, bao nhiêu đàn chiên ta trao cho con có chăm sóc nó hay không? Hay là con chỉ biết làm thịt nó, lột da nó? Con nào béo thì con chăm, đã béo rồi lại còn chăm. Con nào gầy thì con sơi. Ác ở chỗ đó, nó đã gầy rồi mà còn sơi hết của nó thì còn gì mà nó sống. Mà nó đã mập, nó đã béo rồi, cần mình chăm sóc nó mà chăm quá đáng. Hả? Chúa chỉ hỏi như thế thôi. Con đã có chăm sóc con chiên của ta đúng như là ta muốn hay không? Con có phải là mục tử như lòng ta mong ước hay không? Chúa sẽ hỏi Gioan, hỏi mỗi người anh chị em mình như vậy thôi. Cho nên lúc này Gioan đã được Chúa biến đổi rồi. Nên Gioan nhường cái vị trí, cái vai trò đó cho Phêrô. Phêrô vào thấy, rồi Gioan mới vào sau. Nhưng mà cái chuyện vào trước và sau có quan trọng không? Không. Quan trọng là chỗ nào? Vào trước và sau quan trọng là cái gì? À, bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Điều quan trọng là cái đó. Muốn vào trước hay vào sau không quan trọng. Sao ta cứ tranh giành nhau, cái hơn nhau làm chi vậy? Cái trước cái sau làm chi vậy? Cái nhiều cái ít làm cái gì vậy? Nhiều ít, trước sau, to bé, lớn nhỏ không quan trọng trước mặt Chúa. Cái điều quan trọng là thấy và tin. Có nhiều lần ta thấy nhưng mà ta vẫn không tin. Mà Chúa nói phúc cho ai
không thấy mà tin.
Mà mình đã thấy mà vẫn
không tin.
Nghĩa là sao?
À?
Yêu đức tin. Cứng lòng tin. Cái yếu đức tin. Còn Chúa vẫn tha thứ. Chúa hỏi Phêrô và Phêrô nói rằng: lạy thầy, xin gia tăng lòng tin cho con. Chúa nói nếu các con có lòng tin chỉ bằng hạt cải thôi có thể chuyển núi dời non được. Mà mình hạt tin mình, lòng tin mình không bằng hạt cải, nó bằng hạt bụi. Cát vẫn còn to, bụi không thấy gì cả. Nhưng mà Chúa gia tăng lòng tin cho mình vì cái lòng tin, đức tin đó là cái ân huệ Chúa trao ban, chứ không phải do cái khả năng của con người, không phải là do mình quyền cao chức trọng. Càng quyền cao, càng chức trọng, càng tiền nhiều thì đức tin nhiều, tiền ít, tin ít, có không? Có khi ngược lại, phải không? Có khi người càng nhiều tiền thì càng tin ít, mà không tiền thì tại vì mình không còn gì để bám víu nữa thì phải tin thôi, phải tin thác vào Chúa thôi. Có những người đó đại gia, làm ăn giàu có, thành công, có đi lễ thờ không? Không. Nhưng mà đến lúc mà phá sản, đến lúc mà ngân hàng nó đóng băng, đến lúc mà bất động sản nó không bán được gì nữa rồi, nó đến nó thu tịch thu hết, tịch biên hết, lúc không còn gì đó, lúc đó tôi thấy mới quỳ dưới chân thập giá, giữa trưa nắng và giang tay lại vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót xí nghiệp của con,
công ty
của con. Tôi nói ủa sao cái này đi sốt sáng vậy, không có phải đi ký hợp đồng kia. Hồi xưa mà gặp còn bận lắm chà, mấy cái hợp đồng chưa xong, mấy cuộc họp, mấy cái gì đó, còn nhiều thứ lắm. Đúng bây giờ cái này bảo sao rảnh rang mà đi đến mà vì cuộc khổ nạn đau thương là sao? Chẳng giấu gì với cha, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu xin thương xí nghiệp của con và các công nhân, vì bây giờ nó sắp phá sản, sắp đóng cửa, công nhân nó không có lương, bây giờ không còn gì nữa mới chạy đến với Chúa. Lúc gặp anh chạy đi đánh quần vợt, đánh tennis đủ thứ hết, bảo sao không đi đến với Chúa, không đọc kinh thánh hết đâu vậy cả. Trời ơi, này còn phải đi đánh tennis, đi chơi cầu lông, đi nhảy, rồi đi múa, đi đủ chuyện khác. Lúc mà 3 tháng sau nhắn tin, cha cầu nguyện cho con, có chuyện gì đấy? con mới bị đột quỵ. Chỉ trong một giây thôi, một con người khỏe mạnh như vậy đến thấy nằm cứng đờ rất nhanh, thì lúc đó mình mới lại chạy đến với Chúa. Ta thấy không? Nên chưa hẳn là mình có tất cả mà mình đã, nó không có lũy tiến là theo dạng mà cùng tiến, là tôi càng nhiều tiền càng nhiều của thì tôi càng tin được, càng đạo đức càng sâu sáng, chưa chắc. Mỗi khi nó ngược lại, càng nhiều tiền càng nhiều của thì tôi lại càng đi xuống, lòng tin đạo đức tôi lại còn đi xuống. Có khi nó là như thế. Con người mình mà, thưa anh chị em, mình đâu dám nói mạnh được, cũng chẳng dám trách ai được, cũng chẳng chê ai được. Mình cũng là do ăn thế đó, cũng được Chúa thương, có được dựa đầu vào ngực Chúa chưa? Được chưa? Không những là dựa đầu vào ngực Chúa mà còn được rước Chúa vào lòng mình. Không phải dựa mà rước Chúa vào trong lòng của mình, là nên một với Chúa rồi. Nhưng mà nên một rồi bảo thôi, nên một với Chúa khó quá, chán quá, mình lại muốn nên hai. Ta với mình tuy một mà hai. Mình cũng là Gioan như vậy đó, thưa anh chị em, đúng không? Cho nên khi mình hát là trời hân hoan, đất tưng bừng reo ca, mình hát như vậy mình có thấy được cái hạnh phúc, cái hân hoan thực sự của mình là được như Gioan, không những là dựa đầu vào ngực Chúa, không những là được Chúa hiện ra rồi được Chúa sai đi loan báo tin mừng, mà ngày hôm nay hàng ngày hàng giờ mình được rước Chúa vào lòng, rồi mình được Chúa mặc khải, Chúa tỏ ra lòng thương xót của Chúa vô biên bao la như vậy, có thực sự là thấy trời hân hoan, đất tưng bừng reo ca. Này giờ con Chúa đã sinh ra, trời hân hoan, đất tưng bừng vui ca. Hát xong việc quên hết trơn rồi. Hát lại lần nữa cho nó nhớ coi nào. 2, 3.
Trời hân hoan, đất tưng bừng vui ca. Này giờ con Chúa đấng cứu tinh đã sinh ra, từ non cao tới nơi hàng bao la, người người hoan chung trong tim vui thái hòa. Thời gian qua nhân dân luôn ngóng trông, lời giao ước vẫn âm vang trong muôn lòng, cùng nguyện xin thương nhờ tòa khắp nơi, và thầy Chúa đấng cứu tinh cho đời. Trời hân hoan, đất tưng bừng vui ca. Này giờ con Chúa đấng cứu tinh đã sinh ra, từ non cao tới nơi ngàn bao la, người người hoan chúc trong tin vui thái hòa.
Câu thứ hai, hát thử lại câu thứ hai coi. 1, 2, 3. Khi mà ông Gioan ông vào, ông thấy cái gì ông tin? Nói là ông đã thấy và ông đã tin. Thấy cái gì? Ông có thấy Chúa sống lại không? Ông có thấy dấu lành của Chúa không? Ông có thấy thiên thần hân hoan báo tin là Chúa sống lại không? Ông thấy gì? Thấy cái gì? Ông ở ngoài nhìn vào là thấy trống rồi. Ông bước vào và ông thấy và ông đã tin. Thấy cái gì? À, cái khăn liệm xếp một bên, rồi khăn che mặt để một bên. Cái khăn có là cái gì không? Người ta thấy cái chăn để đó có thấy cái gì không? Thấy khăn mặt xếp đỏ có thấy gì không? Ấy vậy mà ông thấy và ông đã tin. Chị em thấy những cái dấu chỉ sự hiện diện của Chúa ở nơi những cái rất tầm thường, rất bình thường. Một cái khăn liệm xếp một bên, khăn che mặt để một bên, vậy mà tin. Lòng tin ở chỗ đó, lòng tin là ở chỗ đó. Không thấy mà tin thì sự là thấy là chỉ thấy những cái dấu chỉ thôi. Thấy dấu chỉ thôi, chứ không được như là Tô Ma mà xỏ ngón tay vào, xỏ ngón tay vào lỗ đinh và thọc bàn tay. Đấy, từ cái lỗ đinh nó nhỏ sao mà thọc luôn cái bàn tay vào cái lỗ đinh bà này. Còn cái cành sườn là nguyên cái lưỡi đồng nó đâm mà to bằng cổ tay, lưỡi đồng nó đâm thì mới thọc bàn tay vào cạnh sườn mà thỏ xỏ ngón tay vào lỗ đinh. Tôn Ma có được thấy à, thấy được chuyện đó không? Tôn Ma có thấy chuyện đó không? Rồi ông mới tin. Còn Gioan thấy không? Không, chỉ thấy cái khăn liệm thôi. Ông thấy và ông đã tin. Và chúng ta vừa mới hát một hài nhi đã sinh ra, rồi gì nữa, một trẻ thơ, một hài nhi, một trẻ thơ mà bảo rằng đấy là đấng cứu tinh, tin nổi không? Tin nổi không? Không. Ấy, cái dấu chỉ, cái dấu chỉ. Các thủy thần báo tin cho một đồng đến, đây là dấu, là các ngươi thấy một hài nhi bé nhỏ nằm trong máng cỏ. Đấy, đến thở lại ngôi hai Thiên Chúa giáng trần. Gioan thấy tấm khăn liệm, tin rằng Chúa đã sống lại. Các mục đồng thấy một trẻ nhỏ nằm trong máng cỏ nghèo hèn, tin rằng đấng cứu thế hạ sinh. Còn ngày hôm nay thì mình sao? Ngày hôm nay thì mình sao? Mỗi người tự hỏi mình coi, Chúa tỏ cho mình biết bao nhiêu lần, bao nhiêu cách rồi, mình có thấy không? Thấy rồi mình có tin hay không? Mỗi người tự mình hỏi vậy. Có nhiều dấu chỉ lắm thưa anh chị em. Mà dấu chỉ mình khó thấy, mà thấy được khó tin nhất là dấu chỉ gì? Là dấu chỉ gì? Những đau khổ. Những đau khổ, những thử thách. Đấy là dấu chỉ tình yêu của Chúa, là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Mà Faustina hơn ai hết là người cảm nghiệm được cái điều đó. Đau khổ quá, không chịu nổi nữa Chúa. Những đau khổ triền miên, đau khổ như là cơm bữa hàng ngày, đau khổ như là nó cứ trồi lên dưới đất, đến đâu là đau khổ nó trồi lên như đó, mà đó là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, mà Faustina phải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Anh chị em thấy đấy, dấu chỉ mình khó nhận ra sự hiện diện của Chúa nhất đó là những đau khổ, những thử thách. Còn lúc mình được mọi sự may lành, tạ ơn Chúa vì bán được đất, thấy Chúa hiện, thấy Chúa hiện ra chưa? Tạ ơn Chúa vì đi bảo lãnh đậu phỏng vấn, thấy Chúa hiện ra chưa? Sướng quá, những cái dấu chỉ rõ quá. Giêsu mà này còn phải mua mấy hoa thì còn tạ ơn đứng mẹ rớt rồi, trời ơi, thấy dấu chỉ không? Phá sản rồi chơi, thấy dấu chỉ không? Nó lại xiết đạo rồi, thấy dấu chỉ không? Người ta lại bỏ con rồi, thấy dấu chỉ không? Đây, vậy mà Gioan thấy và tin. Và ông là người có phúc. Vì mình muốn là người có phúc hay là người vô phúc, tùy mình. Tùy mình. Tùy mình. Chứ không có ép. Mà nếu mà Gioan vào mà ông thấy mà ông không tin thì thiệt cho ai? Thiệt cho ông ấy thôi. Ông lại ra về, trời ơi, chết rồi còn đâu nữa, hết hy vọng rồi, đời tàn lúa rồi. Em, mà khi mà ông vào, ông thấy ông tin rồi, ông về ông hớn hở, ông chạy về ông báo cho các người khác, báo tin cho môn đệ khác. Mà chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, mình làm sao mình trở thành người loan báo tin mừng được như là Gioan nếu mình không có tin? Làm sao mình trở thành người đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho người khác được nếu mình không tin rằng Chúa thương xót mình, dẫu cho lúc này mình còn đang gặp biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu gian truân, mà mình vẫn xác tín rằng, như là Faustina, dù gì đi nữa tôi vẫn xác tín rằng Chúa thương xót tôi. Dù tôi có phải vào dưới hỏa ngục đi nữa mà có Chúa ở đó thì tôi vẫn cứ chấp nhận xuống đó. Nếu mà có Chúa, mà tôi có lên thiên đàng mà không có Chúa tôi cũng không lên. Dám xác tín như vậy, vì Chúa là tất cả. Tin vào lòng thương xót của Chúa như vậy. Cho nên là bao nhiêu là thử thách, ma quỷ nó quấy phá Faustina, lật giường rồi nó gầm gừ, nó gào lên đủ mọi thứ. Faustina vẫn tin rằng Chúa thương xót mình, vẫn tin rằng quyền năng lòng thương xót Chúa sẽ chiến thắng tất cả, dù rằng lúc này không thấy gì cả, không thấy một cái dấu chỉ nào cả. Mà nếu mà có thấy dấu chỉ thì chỉ là những cái bóng đen, chỉ là những cái sự dữ, chỉ là những đe dọa, chỉ là những nghi ngờ, chỉ là những khinh bỉ, chỉ là những khinh chê, chỉ là những cười cợt của người ta, của chị em mình đổ dồn trên mình. Hằng ngày hằng giờ Faustina viết, hằng ngày hằng giờ hằng phút, những phỉ báng, những chê bai, những chê trách, cười đùa trên cái con người của mình nhỏ bé này. Chỉ là một câu làm vườn thôi, có gì đâu, mà chỉ vì dính đến lòng thương xót Chúa cho nên biết bao nhiêu sự khó sự dữ đổ dồn vào, vậy mà vẫn tin rằng đấy là dấu chỉ lòng thương xót. Và Chúa nói Faustina, khi mà con gặp những khó khăn như vậy, con đi đúng đường rồi, cứ thế mà đi, đường ta cứ đi. Mà Chúa nói là chương trình của ta đã hoạch định như vậy thì nó cũng sẽ như vậy, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi thử thách. Vấn đề là con có tín thác vào Chúa hay không. Tín thác vào Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng trở thành người như là Gioan, thấy những dấu chỉ, những khó khăn, những thử thách, ta vẫn tin rằng Chúa sống lại, vẫn tin vào quyền năng của Chúa, và trở thành người đi loan báo tin mừng, tin vui cho người khác, loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người. Trời ân hoan đất tưng bừng vui ca,
ngày giờ con Chúa đấng cứu tình đã.